Cho nên ở trong nhà thiền có cái ông gọi là sa di cao đó, một ông sa di nhưng mà đã ngộ đạo. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng tỳ kheo mới ngộ đạo. Sa di cũng ngộ đạo được. Sa di mà đã ngộ đạo. Cho nên cái vị thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm đó, ngài muốn gạn lại xem cái chỗ ngộ đạo của ông sa di cao. Ngài mới hỏi là ta nghe nói ở Trường An rất là ồn náo, ngươi có biết chăng? Trường An tức là giống như kinh đô đó, ở kinh đô đó, kinh đô rất là ồn náo, ông có biết chăng? Thì ngài sa di cao đó mới thưa rằng nhưng mà riêng nước con thì an ổn. Thì vậy quý vị thấy trả lời vậy là mình, nếu mà mình sao hiểu Trường An tức là kinh đô giống như kinh đô của nước của Trung Hoa, mà ngài cũng ở trong nước Trung Hoa, vậy mà ngài nói nước con an ổn là nước nào? Giống như mình ở đây nói rằng ông có nghe nói là ở Hà Nội ồn náo lắm không, thì nói là nhưng mà nước con an ổn. Vậy nước con nước nào? Đó. Thì ngài thiền sư Dược Sơn đó, ngài mới hỏi ngươi do xem kinh mà được hay là do thưa hỏi mà được? Nhưng mà ông vậy là ông do ông xem kinh mà được hay do thưa hỏi mà được? Thì ông sư cao mới đáp là chẳng do xem kinh được, cũng chẳng do thưa hỏi mà được. Thì ngài Dược Sơn ngài mới hỏi thêm nữa, nhưng mà có lắm người chẳng xem kinh cũng chẳng thưa hỏi, nhưng mà tại sao họ chẳng được? Thì ngài sư cao ngài đáp chẳng nói họ không được, nhưng mà chỉ vì họ chẳng chịu thừa nhận. Không nói họ không được, chỉ vì họ không chịu thừa nhận thôi. Đó. Thì ngài Dược Sơn Lan ngài mới gật đầu, ngài hứa cả. Đó. Thì đó, tức là đây đó, là muốn nói đó, mỗi người đó có một chỗ bất khả xâm phạm là chỗ đó đó. Nghĩa là ở Trường An, ở bên ngoài đó, mặc dù là náo loạn thế này thế kia, nhưng mà nơi đất tâm của mình đó có một chỗ an ổn, gọi là bất khả xâm phạm. Thì người mà nhận ra được chỗ đó đó, tức là ngộ đạo. Mà nhận ra đó là do đâu mà được? Cho nên đây mới hỏi là do xem kinh mà được hay do thưa hỏi mà được đó. Cái này không phải do xem kinh, cũng không phải do thưa hỏi, mà là tự mình nhận nơi mình. Cho nên gọi là không do xem kinh, cũng không do thưa hỏi. Nhưng mà là ngài gạn lại đây, nhưng mà có nhiều người cũng vậy, sao không được đó? Thì đây ngài nói là không phải là họ không được, chỉ là họ không chịu nhận thôi. Tức là ai ai cũng đều có một chỗ đó hết, nhưng mà không chịu nhận thôi. Thì như vậy đó. Thì để cho quý vị nhớ tóm lại thì tánh giác hay là chân tâm đó là cái chỗ chân thật nơi mọi người của mình, mà muốn nhận cái đó đó thì không có chỗ nào khác bằng qua sáu căn, ngay cửa sáu căn, từ cửa sáu căn đó mà nhận thôi. Như vậy thì ở đây thì quý vị nhớ vô minh trước là có ba phần không, rồi giác ngộ là cũng có ba phần để đối trị về cái vô minh. Giác ngộ thứ nhất là để đối trị về cái vô minh chấp ngã, vô minh chấp ngã thì có hai chấp ngã về thân và chấp ngã về tâm. Còn cái giác ngộ mà chung để đối trị về cái vô minh nhà gọi là chấp niệm, niệm khởi tức là niệm khởi thì có sinh có diệt, mà niệm khởi là che mờ tánh giác, đó gọi là cái giác ngộ chung. Còn cái giác ngộ mà thượng đó là để đối phá với cái vô minh là quên tánh giác, nghĩa là quên tánh giác, cho nên rồi nghĩa là nhận theo niệm khởi rồi chấp ngã, chính vì quên tánh giác cho nên mới nhận cái ngã giả dối này, rồi mới nhận theo cái những cái niệm sinh diệt kia. Thì bây giờ giác ngộ mà thượng đó là giác ngộ tánh giác, mà chính giác ngộ tánh giác đó là mình giải quyết được cái gốc của sinh tử luân hồi, nghĩa là từ lúc ban đầu đó do mình quên tánh giác đó đó mà mới đi vào cuộc luân hồi đó, đó là cái gốc đó. Nhưng mà rồi làm sao nhận ra tánh giác? Làm sao nhận ra tánh giác thì ở đây nghĩa là muốn nhận ra tánh giác thì không gì khác hơn là ở ngay nơi sáu căn, từ nơi sáu căn đó, tức là từ sáu cái gọi là sáu cái chỗ mà chi giác đó, là cái biết thấy, biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm đó, là từ chỗ đó mình khéo mình nhận ra thì tánh giác nó luôn luôn nó hiện bày trong đó. Đó gọi là từ sáu căn mà nhận ra. Thì như vậy quý vị nắm vững được cái chỗ đó là quý vị đã nắm vững được một cái phần gọi là trong gọi là yếu chỉ đó, yếu chỉ mà để mà vào thiền đó. Và còn những cái điểm mà các thiền sư khai thị tánh giác qua con mắt, qua lỗ tai đó thì rất nhiều. Ở đây thì chỉ giới thiệu một ít câu chuyện thôi. Sau này nếu quý vị mà cần mà nghiên cứu sâu á, đi sâu vào đó thì đọc các sách thiền, tức là như là thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam nữa, thì sẽ thấy nhiều chỗ các ngài khai thị rất là coi như là tế nhị, rất là độc đáo đó. Nghĩa là ngay nơi hai cái cửa con mắt lỗ tai đó, các ngài khai thị nhiều, rất nhiều cái chỗ rất là độc đáo, mà nhiều câu chuyện cũng rất là lý thú. Thí dụ như có câu chuyện là có bà lão, bà lão đó bà đến thiền sư Đại Đồng, bà mới thưa với thiền sư Đại Đồng rằng lão già này vừa mất con trâu, bây giờ đến xin ngài bói xem cho một quẻ. Mất con trâu đến xin bói xem cho một quẻ. Nếu như mình thì chắc là mình dở sách ra, phải không, dở sách tướng ra coi coi ngài đó ngày gì, giờ gì, nó mất ở đâu, phải không. Nhưng mà với ngài Đại Đồng thì ngài biết đây bà hỏi này là không phải hỏi ý đó. Mất con trâu này thì quý vị biết mất con trâu gì không? Trâu này là một cái trâu nghĩa là có sừng có độ bên ngoài đó, cho nên là ngài Đại Đồng ngài liền gọi bà lão. Thì bà liền dạ, thì ngài nói là đây rồi. Thì ngay đó thì bà lão nhận được trâu, bà vui vẻ bà lễ và ra về đó. Đó thì bây giờ thấy trâu bà lão chưa? Từ trâu là trâu tâm, con trâu là trâu tâm, con trâu tâm đó thì khi mà gọi, không gọi thì bà giả thì nó có đó rồi, đâu có gì đâu. À, cho nên đó các thiền sư đó là khai thị, gọi là cũng khai thị cái tánh giác qua cái lỗ tai đó. Cho nên các ngài khai thị rất là độc đáo, phải không? Cho nên đọc sách thiền thì khi mà quý vị chưa hiểu thì thấy như là khó hiểu, không, và thấy như là nói chuyện mà gọi là xa vời. Nhưng mà khi mà hiểu rồi thì quý vị rất, quý vị thấy rất là thâm thúy và rất là thực tế, không, thực tế gần gũi với mình, chứ không có cái chịu gọi là mập mờ gì hết. Mình cứ tưởng là thường thường quý vị nghe nói thiền tưởng đâu cái gì nó thật là cao siêu, nghĩa là nó xa vời, không, nhưng mà không ngờ thiền rất là thực tế, thực tế mà chính nó thực tế nó quá gần gũi vậy đó, cho nên người ta lại không ngờ. Bởi vì quá gần gũi cho nên không ngờ, mà chính không ngờ đó cho nên mới đi tìm đâu xa xa hết. Thì đó thì quý vị nhớ, thì bữa nay là coi như mình học về cái phần gọi là kiến tánh đó thôi, còn cái phần khởi tu á thì nó cũng còn dài, coi giờ để kỳ sau.